Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ tư mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương của mình, hay giữa bà con thân thuộc. Và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại nơi đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Tagore, một đại thi hào của Ấn Độ, đoạt giải Nobel về văn chương năm 1913, có tài làm thơ ngay khi còn nhỏ tuổi. Lúc còn niên thiếu, thỉnh thoảng Tagore làm một vài bài thơ gửi đăng trên tờ báo do thân phụ của mình đảm trách phần biên tập. Khi thấy những bài thơ gửi đến ký tên con mình, người cha chẳng thèm đọc thơ mà quẳng ngay vào sọt rác vì cho rằng con mình còn nhỏ dại thì biết gì thi ca. Khi hiểu rõ sự tình, Tagore chép lại những bài thơ mà cậu đã gửi đăng báo, không ký tên thật của mình nữa mà lấy một bút hiệu khác rồi gửi lại cho tòa báo. Lần này, thân phụ Tagore nhận thấy đây là những bài thơ có giá trị và cho đăng ngay lên báo mà không hề hay biết. Đó là những bài thơ của con trai mình, những bài thơ mà trước đây ông đã quẳng vào sọt rác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta chuyến thăm quê hương của Đức Giêsu. Đây là lần thứ hai Đức Giêsu trở về quê hương Nazareth. Lần này có các môn đệ cùng đi theo, nhưng người trở về quê hương không phải chỉ để thăm thân nhân, nhưng còn là dịp để thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng cho quê hương. Tuy nhiên, dù đã biết các phép lạ Đức Giêsu làm và nay vừa nghe người giảng, vừa nhận thấy lời dạy của người thật khôn ngoan và uy quyền, thế nhưng với những người đồng hương, họ sẵn có tính kỳ thị, và chính từ đó lòng họ trở nên chai lì. Họ nói với nhau, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria sao? Lối phản ứng trên cho thấy một sự lạnh nhạt và không chấp nhận những giáo huấn của Đức Giêsu, mặc dù vẫn biết đây là lời khôn ngoan. Hơn nữa, người Nazareth vốn nuôi quan niệm sai lầm về đấng cứu thế. Theo họ, vị thiên sai phải là một nhà lãnh đạo chính trị lỗi lạc, một nhà cải cách xã hội tài ba, một vị tướng tài giỏi, bách chiến, bách thắng, có thể đưa dân tộc họ lên hàng bá chủ toàn cầu. Khi họ nhận ra Đức Giê-xu không thích hợp với quan niệm họ sẵn có về đấng cứu thế, thì họ từ khước người. Vì thế, đối với họ, Đức Giê-xu không thể là đấng cứu thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với trình thuật khởi đầu chương 6, Thánh Mác-cô cho thấy thái độ của dân làng Nazareth đối với Đức Giê-xu như thái độ chung của loài người, bụt nhà không thiêng. Đức Giê-xu trở thành nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch, không tiên tri nào không bị khinh chê nơi quê hương mình, giữa họ hàng và trong nhà mình. Không ngôn sứ nào được quý trọng tại địa phương mình. Biến cố này nó lên cái bi đát trong cuộc đời của Đức Giê-xu. Ngài đã đến nhà mình, nhưng người già chẳng chịu đón nhận. Những người ruột thịt, đồng hương, không muốn trở thành bà con họ hàng thật của Đức Giê-xu nhờ lòng tin, không muốn nhìn nhận người là đấng Thiên Chúa sai đến. Thành kiến của họ đã làm cản trở cho đức tin vào Thiên Chúa, vào lời Chúa và quyền năng của Chúa, như Chúa muốn họ tin tưởng. Tin mừng hôm nay ghi lại, người đã không thể làm phép lạ nào tại nơi đó, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Sở dĩ Chúa Giê-xu không làm phép lạ nào được, vì như lời tin mừng ghi lại, họ cứng lòng tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thành kiến là một chứng bệnh di truyền kinh niên của loài người, không ai thoát khỏi. Chúng ta thường lên án lối sống phô trương bên ngoài, nhưng trên thực tế, chúng ta lại hay căn cứ vào những cái bên ngoài mà đánh giá người khác. Đánh giá một người theo bên ngoài có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. Câu nói trông mặt mà bắt hình dong không phải là nguyên tắc chính xác, nên đừng có xem mặt mà bắt hình dong. Lạy Chúa, những định kiến đã ngăn cản chúng con đến với Chúa và đến với nhau. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn mở lòng đón nhận ơn Chúa và đón nhận nhau với tất cả lòng chân thành. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tham dự trực tuyến Ngày Thế giới tình huynh đệ lần thứ nhất. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự trực tuyến Ngày Thế giới đầu tiên về tình huynh đệ nhân loại ngày 4 tháng 2 tới đây, cùng với Đại Iman Ahmad Antayeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar. Buổi cử hành này diễn ra tại Abu Dhabi, thủ đô của Emirati, với sự tham dự của Sheikh Mohammed bin Zayed và ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng với nhiều nhân vật khác. Trong buổi cử hành đó, sẽ công bố danh tánh người sẽ được trao tặng giải thưởng Zayed về tình huynh đệ. Giải này được thành lập năm 2019 để tưởng niệm quốc vương Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bị sáng lập Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, cũng gọi là Emirati. Giải này lần đầu tiên được trao tặng cho Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Aman Antayeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar bên Ai Cập. Tin Yaounde, Cameroon. Các cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tại Cameroon. Mặc dù những thành phần ly khai nói tiếng Anh ở Cameroon kêu gọi dân chúng tẩy chay, hàng ngàn tín hữu vẫn đến nhà thờ chính tòa giáo phận Bamenda sáng Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh tòa thánh cử hành, và trao dây panium cho vị tân tổng giám mục chính tòa sở tại, Andrew Neafuanya. Bamenda có 350.000 dân cư, là thủ phủ miền Tây Bắc của Cameroon thuộc vùng nói tiếng Anh. Trong số 6 triệu tín hữu Công giáo tại nước này, có 2 triệu người ở vùng nói tiếng Anh, là nơi từ 4 năm nay có phong trào đòi tách rời khỏi vùng nói tiếng Pháp của Cameroon để thành lập một quốc gia độc lập với tên là Ambazonia. Chính phủ trung ương của Cameroon dùng võ lực để chống lại phong trào ly khai này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin nói với các tín hữu rằng, Đức Giáo Hoàng biết rõ những khó khăn của anh chị em đã và đang còn phải trải qua. Người cầu xin cho anh chị em ơn an ủi của Chúa, đặc biệt những người là nạn nhân của bạo lực hoặc bị mất bạn hữu hay những người thân yêu trong cuộc khủng hoảng này. Đức Hồng Y giải thích ý nghĩa dây panium được Đức Thánh Cha Francisco làm phép và Đức Hồng Y đến trao cho Đức Tân Tổng Giám mục Andrew Nea. Dây panium gợi lại hình ảnh vị chủ chăn bắt chiên trên vai và biểu tượng mối dây hiệp thông đặc biệt với Đức Thánh Cha. Với các tín hữu, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh mời gọi họ hãy chống lại bạo lực, chia rẽ, cuộc chiến huynh đệ tương tàn đang gây đau thương cho lãnh thổ Cameroon này. Đức Hồng Y nói, ai chiến đấu chống lại sự ác ẩn náu trong tâm hồn thì trở thành người mang sự thiện và an bình cho gia đình, bạn hữu, cộng đoàn, qua đó trở thành hạt giống hy vọng cho tất cả mọi người. Trong những ngày trước đây, qua các mạng xã hội, phe đòi ly khai ở vùng nói tiếng Anh kêu gọi dân chúng đóng các cửa tiệm để phản đối cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin, nhưng hàng ngàn người tẩy chay lời kêu gọi đó và vẫn đến tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y cử hành, và họ không đóng cửa tiệm, mặc dù bị nhóm ly khai đe dọa bắt giam. Nhóm này cho rằng giáo hội Công giáo dửng dưng đối với số phận đau khổ của dân chúng bị quân đội chính phủ trung ương Cameroon đàn áp. Nhưng họ không để ý rằng giáo hội Công giáo vẫn kêu gọi đối thoại để giải quyết, và từ đầu cuộc viếng thăm hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Parolin nhiều lần kêu gọi hòa giải. Trong một thông cáo, giáo hội Công giáo tại Cameroon cho biết giáo hội luôn bênh vực công lý và khuyến khích các thành phần ly khai cũng như quân đội ngừng chiến, đồng thời kêu gọi bảo tồn sinh mạng và tài sản của dân chúng. Hai bên liên hệ trong cuộc xung đột cần phải chân thành đối thoại để tìm giải pháp. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đa số các tu sĩ trẻ tại Hoa Kỳ có trình độ cao. Đa số các tu sĩ nam nữ khấn trọn đời tại Mỹ trong năm 2020 vừa qua là những người tương đối trẻ và có trình độ học vấn cao. Họ xuất thân từ các gia đình công giáo và đã nghĩ đến ơn gọi khi còn trẻ. Trên đây là kết quả của một cuộc thăm dò được thực hiện và công bố nhân ngày thế giới về đời sống thánh hiến mùng 2 tháng 2 vừa qua. Cuộc nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ gọi tắt là CARA, theo sự ủy nhiệm của Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi. Trong cuộc thăm dò, Trung tâm CARA đã nhận được câu trả lời từ 549 bề trên thượng cấp trong số 747 vị được hỏi, tức là 73%. Ngoài ra, có 55 nữ tu và 57 tu huynh khấn trọn đời trong năm ngoái đã trả lời các câu hỏi trong cuộc thăm dò, tức là 65%. Tuổi trung bình của các tu sĩ trả lời là 38, trong đó một nửa là những người dưới 34 tuổi. 3/4 có cha mẹ là người công giáo và 84% là những người công giáo từ khi sinh ra. 89% cho biết đã được khích lệ nghĩ đến ơn gọi tu chỉ. 45% được các cha xứ khích lệ, 41% từ bạn hữu, 40% được một nữ tu hoặc tu huynh khích lệ, 30% cho biết họ được mẹ khuyến khích, và chỉ có 18% được cha khuyên bảo. Về học vấn, 75% các tu sĩ khấn là những người đã có ít là một bằng cử nhân trước khi bước vào đời tu. Tỷ lệ này là 71% đối với nữ tu và 80% đối với tu huynh. Hơn nữa, 85% đã có kinh nghiệm làm việc trước khi đi tu. Về gốc gác, 3/4 những tu sĩ trả lời cuộc thăm dò là những người sinh tại Mỹ, và trong số những tu sĩ sinh ở nước ngoài, đông nhất là người Việt Nam. Năm nay, ngày đời sống thánh hiến được các giáo xứ ở Mỹ cử hành vào cuối tuần, mùng 6 và mùng 7 tháng 2. Đức cha James Cecchio, giám mục giáo phận Metuchen, bang New Jersey, chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi, đã mời gọi các tín hữu hãy tái bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa Kitô vì hồng ân đời sống thánh hiến. Đức cha nói, qua kinh nghiệm và các hoạt động tông đồ, những người nam nữ thánh hiến trình bày cho chúng ta một mẫu gương của Chúa Kitô về lòng thương xót, và nhất là trong thời kỳ bất định và khó khăn này, họ chỉ cho chúng ta thấy rõ Chúa Kitô chính là mục đích tối hậu của chúng ta. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn kêu gọi cử hành Ngày Thế giới về tình huynh đệ. Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, kêu gọi cử hành Ngày Thế giới lần đầu tiên về tình huynh đệ nhân loại mùng 4 tháng 2 tới đây để khởi động ý chí cộng tác nhằm kiến tạo một nền văn hóa hòa bình. Ngày 4 tháng 2 là kỷ niệm tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại được Đức Thánh Cha Francisco ký tại Abu Dhabi với Đại Iman Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa bên Ai Cập ngày 4 tháng 2 năm 2019. Ngày 21 tháng 12 năm ngoái, Đại hội đồng thứ 75 của Liên Hiệp Quốc đã thiết định rằng ngày 4 tháng 2 mỗi năm là ngày quốc tế về tình huynh đệ nhân loại và mời gọi các quốc gia thành viên nhân ngày này cổ võ cuộc đối thoại liên tôn và văn hóa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Miguel Ayuso, người Tây Ban Nha, nhắc đến thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco công bố hồi tháng 10 năm ngoái, như một lời mời cụ thể thực thi tình huynh đệ và tình bạn xã hội liên quan đến mỗi người, dù là tín hữu hay người không tín ngưỡng, và nói rằng, khi đọc thông điệp, chúng ta cảm thấy mình được kêu gọi lãnh nhận trách nhiệm cá nhân và tập thể đứng trước những khuynh hướng mới và những đòi hỏi trên bình diện quốc tế. Ngày Thế giới về tình huynh đệ nhân loại chúng ta sắp cử hành chính là kết quả của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại mà Đức Thánh Cha đã nhắc đến trong thông điệp của Ngài. Vì thế, hiển nhiên có liên hệ trực tiếp giữa thông điệp này với sáng kiến của Liên Hiệp Quốc lập Ngày Thế giới về tình huynh đệ. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi cổ võ giáo dục về đối thoại để đánh bại virus cá nhân chủ nghĩa cực đoan và để tất cả mọi người có thể chứng tỏ khả năng tốt nhất của mình, và đồng thời Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh quyền được sống trong phẩm giá. Quyền đó không thể phủ nhận đối với một ai, vì các quyền của con người không có biên giới, không ai phải bị loại trừ, bất luận họ sinh ra ở đâu. Tin Aleppo, Syria. Đức Tổng giám mục Aleppo kêu gọi quốc tế bỏ cấm vận chống Syria. Đức cha Jean-Clément Zamba, Tổng giám mục giáo phận Aleppo của giáo hội công giáo Menkit bên Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ cấm vận chống Syria. Lý do là vì các biện pháp này không hữu ích gì, nhưng chỉ làm cho cuộc sống hàng ngày của người dân đau thương hơn. Trong thư ngỏ dài 4 trang bằng tiếng Pháp được gửi đến tạp chí công giáo trực tuyến Brooks ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Zamba viết rằng, khi chiến tranh Syria chấm dứt cách đây 2 năm, dân chúng địa phương rất hy vọng tìm được hòa bình và dần dần trở lại cuộc sống bình thường và thanh thản hơn. Nhưng một lần nữa, tình thế lại vượt ra ngoài sự kiểm soát và sự gian ác của những kẻ tấn công làm cho cuộc sống của người dân mỗi ngày đau thương hơn. Quả thực, tuy không còn nghe thấy những tiếng bom nữa, nhưng đằng khác, những cuộc tấn công tội phạm và phá hoại chống lại cuộc sống của chúng tôi đã gia tăng không chút thường tiếc. Các cuộc tẩy chay và trừng phạt đủ loại giáng trên chúng tôi và mọi người dân, nhất là những người kém may mắn hơn trong số họ rất nhiều. Đức Tổng giám mục Zamba cũng nhận định rằng, các biện pháp cấm vận ấy đánh vào thương mại và tài chánh, cố tình ngăn cản công trình tái thiết, phục hồi và tái sinh kinh tế của Syria. Hiện nay, số dự trữ ngoại tệ của đất nước đang cạn và tiền tệ mất giá mỗi ngày làm cho cuộc sống ngày càng khó khăn đối với dân chúng, khiến cho họ tiếp tục mất đi những điều ít ỏi mà họ có được. Aleppo là thành phố lớn thứ hai tại Syria, và đây cũng là nơi tập trung đông đảo nhất các tín hữu Kitô với 160.000 người so với những nơi khác tại nước này. Đức Tổng giám mục Zamba cho biết, đại dịch COVID-19 làm rối loạn cuộc sống của nhiều anh chị em chúng ta ở Tây Phương, nó cũng lan đến Syria và gia tăng vấn đề cho dân chúng tại đây. Đức Tổng giám mục tố giác sự kiện, Tây Phương ít quan tâm đến sự sống còn của các tín hữu Kitô ở Đông Phương, ngoài giáo hội công giáo và các tổ chức của giáo hội, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Trong tuần lễ trước đây, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, một nhóm các vị thượng phụ giáo chủ giáo hội Kitô, công giáo và chính thống ở Trung Đông và nhân vật quốc tế đã kêu gọi tân Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, bãi bỏ các biện pháp cấm vận và giúp nhân dân Syria làm dịu bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo, có nguy cơ tạo nên một làn sóng mới bất an tại Trung Đông. Tin Tổng giáo phận Napoli. Đức Hồng Y CP khỏi COVID-19. Đức Hồng Y Crescenzio CP, nguyên Tổng giám mục giáo phận Napoli, Nam Italia, đã rời nhà thương Cotugno, nơi ngài điều trị trong những ngày trước đó vì COVID-19. Đức Hồng Y về cư ngụ tại nhà mới, ở Capodimonte, và cần trải qua một thời kỳ dưỡng bệnh, nên không thể tham dự lễ nhậm chức hôm 2 tháng 2 vừa qua của vị kế nhiệm, Đức Tân Tổng giám mục Domenico Bantaglia. Đức Hồng Y Crescenzio Sete, năm nay 77 tuổi, đã từng làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trong 5 năm, từ năm 2001 đến năm 2006. Trong tư cách này, ngài đã viếng thăm giáo hội tại Việt Nam từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 5 tháng 12 năm 2005. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y đã truyền chức linh mục cho 57 thầy phó tế thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Năm 2006, Đức Hồng Y CP được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Napoli, và sau 14 năm cai quản giáo phận này, ngài được Đức Thánh Cha Francisco nhận đơn tử nhiệm vì lý do tuổi tác vào ngày 12 tháng 12 năm vừa qua. Trong những năm qua, Đức Hồng Y CP vẫn tiếp tục giúp đỡ, cung cấp học bổng cho một số linh mục và nữ tu Việt Nam theo học tại Napoli. Hiện nay, Đức Hồng Y cư ngụ tại nhà dành cho các vị cựu tổng giám mục Napoli gần Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, bước sang tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về sách Khôn Ngoan. Mở đầu như thường lệ sẽ là những điều tổng quát về sách Khôn Ngoan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Nào, mời các anh chị ta đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Chúng ta đã đọc nhiều sách thuộc loại văn chương khôn ngoan rồi. Nhưng hôm nay thì là vào chính sách khôn ngoan. Cuốn sách này tựa đề nguyên thủy của nó là sách khôn ngoan của Salomon. Tên đầy đủ là như vậy. Vua Salomon vẫn là hình tượng của sự khôn ngoan trong Cựu Ước, đúng không? Có ai nhớ một câu nào mà chính Chúa Giêsu nhắc đến Salomon? Sao? Hoa huệ ngoài đồng, nay còn mai mất mà cha trên trời còn mặc đẹp như vậy, sao? Hơn cả áo của vua Salomon. Nhưng mà có một câu khác mà nói đến sự khôn ngoan của Salomon. Đúng như vậy. Nữ hoàng phương Nam phải tìm đến mà học sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người lớn hơn Salomon. Cho nên chính Chúa Giêsu nhắc lại Salomon như là hình tượng, mẫu mực của sự khôn ngoan trong Cựu Ước mà. Cái cuốn sách này tựa đề nguyên thủy là sách khôn ngoan của Salomon. Nhưng trong các văn bản Latin á, thì chỉ gọi đơn giản là sách khôn ngoan. Và chúng ta cũng dịch đơn giản là như vậy. Nó có một lý do thực tế đấy này. Gọi là sách khôn ngoan của Salomon, nhưng mà có thực sự tất cả những lời lẽ trong sách này là của ông Salomon không? Không có. Một tác giả khác đã đặt những suy tư của mình vào môi miệng của Salomon. Cái tiếng nói khôn ngoan mà của Salomon thì nó mới có thế giá chứ. Và đây không phải là đạo văn nhé. Đây là một thói quen khá là thông thường thời xưa đó. Thế thì ở trong cuốn sách này, vua Salomon không xuất hiện như là một tác giả, nhưng mà có những chỗ ta thấy dùng đại danh từ tôi. Ví dụ ta lấy chương 9 mà. Các anh chị lấy chương 9, tôi chỉ cho mấy câu sẽ thấy khá là rõ. Xưng là tôi và nhắc đến những sự việc thì rõ ràng là những sự việc đó gắn liền với đời sống của vua Salomon. Chương 9 này, ví dụ như là câu 5. Vì thân này là tôi tớ, con của nữ tỷ ngài, số phận mỏng manh, cuộc đời vẫn bỏ ấy, việc phát đình lề luật, con bé bỏng hiểu chi. Quả thế, con người ta dẫu thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của ngài, thì cũng kể bằng không không vậy. Nhưng chính Chúa lại tuyển chọn con làm vua của dân ngài, và làm người xét xử con trai con gái của ngài. Cũng chính Chúa dạy con xây một đền thờ trên núi thánh của ngài, và xây một bàn thờ trong thành ngài ngự, theo như mẫu lệ thánh Ngài chỉ vẽ cho từ thuở ban đầu. Anh chị thấy không? Cái câu 7 đó, chính Chúa tuyển chọn con làm vua của dân Ngài, làm vua. Thế rồi câu kế tiếp, và làm người xét xử con trai con gái của người. Chúng ta có nhớ đến cái câu chuyện nổi tiếng về khôn ngoan của Solomon không? Xét xử nó khó lắm. Hai bà mẹ có hai đứa con, mà cuối cùng có một đứa chết thì bà kêu bà ấy, bà ấy đánh cháu. Câu chuyện rất là nổi tiếng về Solomon. Xét xử. Rồi tiếp đó, chính Chúa dạy con xây một đền thờ. Anh xây đền thờ. Solomon. Thực sự đó, cái ý tưởng mà xây đền thờ cho Chúa là bắt đầu từ ai? Từ vua David. Đấy. Nhưng vua David không thực hiện được, đến vua Solomon mới thực hiện được. Cho nên chỉ cần mấy câu như thế này này, các anh chị thấy rất rõ. Xưng đại danh từ tôi và nhắc lại những sự việc gắn liền với cuộc đời của vua Solomon. Thế nhưng dù vậy đi nữa, không phải ông ấy là tác giả hoàn toàn của những lời lẽ trong sách này. Mà các nhà nghiên cứu người ta cho rằng tác giả thực sự đó là một người Do Thái đạo đức này, trung thành với nền luật này, dĩ nhiên là trí thức này. Bởi vì những suy tư của ông ở trong này rất là sâu, và ông này lại viết về thi ca và triết học Hy Lạp nữa. Đấy là theo nghiên cứu của các học giả, người ta hình dung ra tác giả là như vậy, chứ còn biết rõ tên tuổi thế nào chúng ta không biết. Thế bây giờ sách Khôn Ngoan này được viết vào thời gian nào? Tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ cái phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần trong Bộ Cựu Ước đó, là người ta sắp xếp các sách theo diễn tiến lịch sử, thấy không? Xưa cho đến nay. Cho nên chúng ta đi tới sách Khôn Ngoan là tới gần cuối Cựu Ước rồi, tới gần sát Chúa Giê-xu rồi. Sách được biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Chúa Giê-xu, mà là giữa thế kỷ thứ nhất, cho nên người ta nghĩ là khoảng năm 50. Và có thể nơi biên soạn lại là Ai Cập, bởi vì khi người ta nghiên cứu, người ta thấy có nhiều vấn đề liên quan đến Ai Cập được tác giả trình bày ở đây. Đang khi đó thì vua Solomon đó, ông ấy sống cách đó mấy thế kỷ rồi, thấy không? Nói một vài chi tiết thời gian bối cảnh lịch sử như vậy để các anh chị nắm. Vậy thì tác giả viết cuốn sách này là nhắm đến ai đây? Độc giả là ai đây? Độc giả cũng là quan trọng lắm nhá. Mai mốt mà học sang Tân Ước á, sẽ thấy Thánh Matthew viết Tin Mừng Chúa Giêsu nhưng nhắm độc giả là ai. Và vì nhắm độc giả như thế, cho nên cách mà Ngài khai triển vấn đề, Ngài sử dụng như thế nào. Đang khi đó Thánh Luca cũng vậy, cũng viết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô nhưng mà nhắm đến một độc giả khác. Cho nên cách khai triển sẽ khác. Độc giả là quan trọng lắm. Thế ở đây tác giả nhắm đến độc giả là những người Do Thái, nhưng có những loại khác nhau. Có những người đạo đức, dù thời thế thay đổi vẫn giữ vững đức tin. Có những người thì bị lung lay rồi. Lúc bấy giờ ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp rất là mạnh, cho nên nhiều người bị lôi cuốn bởi tư tưởng và văn hóa Hy Lạp và thấy cái đức tin truyền thống của mình nó lung lay. Và lại có một số người nữa thì không chỉ lung lay mà bỏ luôn. Thế thì khi viết cuốn sách này, tác giả sách Khôn Ngoan nhắm đến tất cả những người đó. những người đạo đức trung thành với lời luật, thì đọc cuốn sách này để được khuyến khích là mình tiếp tục sống đạo. Những người mà bị tư tưởng văn hóa Hy Lạp nó cuốn hút và cảm thấy niềm tin truyền thống của mình bị lung lay, thì ông ấy sẽ trình bày cho thấy vẻ đẹp của đức tin truyền thống mà lấy lại tinh thần. Còn những người mà đã bỏ đạo để đi chạy theo những tôn giáo ngoại lai, thì ông cũng muốn chỉ cho thấy đâu là chân lý, là cái thiện, là cái mỹ đích thực để đi theo. Và có học giả còn nói là ông nhắm cả dân ngoại nữa. Cũng giống như ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta là Kitô hữu, ta viết sách, có thể là mình trình bày về một đề tài tôn giáo mà đối tượng nhắm trước hết là anh chị em Kitô hữu của mình, nhưng mà đồng thời cũng có thể là mình nhắm thêm là những anh chị em ngoài Kitô giáo, người ta có thể đọc được cái cuốn sách đó chứ, phải không? Và người ta đọc được ở đó những gợi ý suy nghĩ cho người ta về cuộc sống, về hành trình kiếm tìm chân lý. Điều đó mình cũng phải nhắm tới. Có một số anh chị em nói với tôi bảo sao đi ra nhà sách cứ thấy bên Phật giáo có nhiều sách lắm, mà Công giáo mình không thấy sách bày bán ở ngoài những tiệm đó. Câu hỏi đó cũng đáng suy nghĩ. Trước đây thì vấn đề xuất bản sách nó khó, nhưng bây giờ tương đối nó đỡ hơn, chắc chúng ta phải dần dần nghĩ đến chuyện đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về nữ tiếp viên Violet Jessop, là người sống sót qua những vụ tai nạn tàu biển nổi tiếng Olympic, Titanic, Britannic. Cuộc đời của nữ tiếp viên thông giáo này cho chúng ta nhiều bài học trong cơn khủng hoảng. Khi Violet Jessop bắt đầu trở thành một nữ tiếp viên hàng hải, cô ra khơi không phải bởi lòng khao khát mãnh liệt khám phá thế giới, nhưng bởi sự bắt buộc. Cha cô là một nông dân chăn cừu người Ireland đã qua đời vì các biến chứng từ ca phẫu thuật, và sau đó tình trạng sức khỏe của mẹ cô cũng ngày càng trở nên trầm trọng. 17 tuổi là chị cả của 9 đứa trẻ, Violet trở thành trụ cột gia đình. Cô là một Kitô hữu sùng đạo, được huấn luyện trong một trường học thuộc tu viện nữ, và cô luôn gắn bó với đời sống cầu nguyện. Violet cũng là một người có một nét đẹp cuốn hút, với mái tóc nâu vàng vuốt ngược ra sau, đôi mắt xanh xám lấp lánh, nổi bật với chiếc mũi nhỏ nhắn và gò má vương giả. Violet làm việc 17 giờ mỗi ngày với tư cách là tiếp viên phục vụ khoang tàu của hãng tàu White Star Line, với việc dọn giường, quét dọn, lấy quần áo và chăm sóc hành khách đau ốm. Cô luôn giữ một chuỗi mân côi trong tạp dề của mình. Đức tin Công giáo đã mách bảo cô làm điều đó hàng ngày. Vào năm 1911, cô đang phục vụ trên tàu Olympic, một chiếc tàu khách sang trọng và lớn nhất, cho tới khi nó va chạm với một tàu chiến của Anh. Bất chấp những lỗ thủng trên mạng thân tàu, tàu Olympic vẫn may mắn quay trở lại được cảng. Sau tai nạn, Violet vẫn không nản lòng. Cô đã được bố trí làm việc trên con tàu hiện đại nhất của hãng White Star, là chiếc tàu Titanic, và nó bắt đầu căng buồng ra khơi chưa đầy một năm sau đó. Cô gái 24 tuổi này đã kết thân với các thành viên thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu. Vào đêm thứ tư, cô đã nhận thấy không khí chuyển lạnh và đi nghỉ ngơi sớm, rồi cắm cúi đọc hàng loạt tạp chí thời trang Anh. Nhưng ngay sau đó, cô đã nhớ lại một lời nguyện bằng tiếng Do Thái do một bà lão người Ireland đưa và thúc giục cô cầu nguyện với nó. Đó là lời cầu nguyện về sự bảo vệ khỏi nước và lửa. Vì sao Violet lại dành nhiều thời gian để cầu nguyện với lời nguyện đó? Violet chia sẻ, lương tâm của tôi đã thúc đẩy tôi làm như vậy. Cô đã rút tờ giấy cầu nguyện ra và sốt sắng cầu nguyện. Sau đó, cô bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, thì giật mình choáng váng vì một tiếng va chạm lớn. Violet biết đó là một điềm xấu. Công việc của cô là phải tỏ ra bình tĩnh, trấn an hành khách rằng họ sẽ ổn. Một người chỉ huy đã ra lệnh cho cô hãy xuống thuyền cứu sinh số hiệu 16 để cho những người khác cảm thấy rằng nó an toàn. Khi con thuyền được hạ xuống, anh ta hét lên, hãy chăm sóc nó được chứ. Một cái túi được thả xuống và đặt lên đùi cô, đó là một đứa trẻ. Violet an ủi đứa trẻ đang khóc và cô bắt đầu cầu nguyện. Làn gió lạnh như cắt thổi ngang mặt cô. Sau hơn 8 giờ lênh đênh trên mặt biển, thì họ được tàu Carpathia giải cứu. Một người phụ nữ đặt ôm lấy đứa trẻ và chạy mất. Violet không bao giờ nghe tin từ cô ấy nữa. Khi an toàn trên đất liền, Violet không suy nghĩ đến bước tiếp theo của cuộc đời mình. Cô viết lại trong hồi ký, tôi biết rằng nếu tôi muốn tiếp tục cuộc sống trên biển, thì tôi phải trở lại công việc tiếp viên trên tàu ngay lập tức. Nếu không, thì tôi sẽ mất nghị lực sống của mình. Và cô ấy đã tiếp tục quay lại công việc cũ của mình. Nhưng cuộc sống của cô có vẻ khác. Violet viết, tôi đã nhìn thấy mọi người và hoài bão của họ một cách sáng tỏ lạ thường. Danh vọng và tiền tài đã không còn lay động được tôi nữa. Cô được đào tạo như một y tá cho hội chữ thập đỏ. Và 4 năm sau vụ tai nạn đắm tàu Titanic, cô lại tìm thấy bản thân trên con tàu chị em của nó, đó là chiếc Titanic. Thế nhưng, một vụ nổ đã đánh chìm con tàu trong vòng 1 giờ. Violet đã lên được thuyền cứu sinh, nhưng suýt chết khi gần như bị hút dưới nước bởi cánh quạt của chiếc Titanic. Cô nhảy xuống nước để thoát khỏi dòng xoáy, và đầu cô đã va vào mạn tàu. Sau này, một bác sĩ đã chẩn đoán đó là một vết nứt ngay hộp sọ. Thế nhưng, Violet tiếp tục làm việc trên biển cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1950. Cuối cùng thì, Violet đã có thể tận hưởng cuộc sống yên tĩnh trong một ngôi nhà tranh ở vùng nông thôn nước Anh. Bà qua đời một cách thanh thản vào năm 1971, ở tuổi 83. Câu chuyện vượt khó của Violet đánh động chúng ta trong thời điểm này, khi chúng ta cùng nhìn lại năm 2020, một năm xảy ra liên tiếp rất nhiều khủng hoảng, và khi chúng ta phải đối diện với nỗi sợ hãi và mất mát, chúng ta có thể làm theo sự chỉ dẫn của Violet. Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy tin tưởng và lại hãy tiến bước ra khơi. Chúng ta hãy cố gắng làm cho con tàu của mình trở nên tốt hơn một chút, bằng cách trung thành và tử tế hơn. Và chúng ta hy vọng rằng chính Thiên Chúa đang hướng chúng ta đến những vùng nước êm đềm hạnh phúc hơn. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. quý vị, các bạn thân mến, một linh mục Ấn Độ chuyên về tu đức đã kể lại câu chuyện sau đây. Đức Giê-xu than phiền rằng Ngài chưa hề được xem bóng đá lần nào. Chúng tôi liền đưa Ngài đi xem một trận đấu rất gay go giữa một đội Tin Lành và một đội Công giáo. Đội Công giáo làm bàn trước 1-0. Chúa Giê-xu vỗ tay hoan hô và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, đội Tin Lành gỡ hòa 1-1. Chúa Giê-xu lại vỗ tay reo hò và tung mũ lên trời. Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Đức Giê-xu. Ông ta đập mạnh vào vai Ngài và hỏi, "Ê, ông bạn ủng hộ bên nào thế?" Xem chừng như còn bị kích động bởi trận đấu, Đức Giê-xu trả lời, "Tôi hả? Tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là chỉ để thưởng thức trận đấu mà thôi." Người khán giả khó chịu về thái độ của Đức Giê-xu nay lại càng bực bội hơn. Ông ta quay sang người bên cạnh nói nhỏ, "Hắn ta là một tên vô thần." Trên đường về nhà, chúng tôi chất vấn Đức Giê-xu về tình hình tôn giáo trên thế giới. Chúng tôi nói với Ngài, "Thưa Ngài, những con người có tôn giáo thật là buồn cười. Họ tưởng rằng Thiên Chúa chỉ đứng riêng về phía họ và nghịch lại với những người theo tôn giáo khác." Đức Giê-xu gật đầu tỏ vẻ ưng ý, Ngài bảo, "Đó là lý do tại sao ta không ủng hộ tôn giáo nào mà chỉ ủng hộ con người. Con người quan trọng hơn tôn giáo. Con người quan trọng hơn ngày Sa-bát. Chúng con nên biết rằng chính những người có tôn giáo đã đóng đinh ta trên thập giá." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ, có lần một phụ nữ nói với Tổng thống Lincoln rằng, "Tôi tin chắc Thiên Chúa đang đứng về phe chúng ta." Tổng thống Lincoln đáp, "Thưa bà, tôi thì chỉ mong chúng ta đứng về phía Thiên Chúa. Có lẽ nhờ hai bên cùng đứng về phía Thiên Chúa nên cuộc nội chiến có một kết thúc tốt đẹp." Vâng, các tôn giáo chân chính đều khuyên con người ăn ngay ở lành, dạy con người sống khoan dung và có lòng nhân ái đối với nhau. Tuy nhiên, vì quá tự hào về tôn giáo, quá hãnh diện về niềm tin và đấng mình tôn thờ, hoặc tệ hại hơn, người ta nhân danh Thượng Đế để triệt hạ, kích bác và loại trừ người khác. Chúng ta có lời nguyện rằng, chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Tuy nhiên, hãnh diện tuyên xưng đức tin không có nghĩa là buộc ta phải xem thường và kích bác các tôn giáo khác. Vì nếu chúng ta xúc phạm và khủng bố người khác, thì chính là chúng ta đã làm tổn thương đến chính Chúa. Sự xuất hiện của ba vua đến viếng hài đồng Giê-xu mang ý nghĩa như các nguồn chân thiện mỹ hội tụ về Thiên Chúa. Đây là nền tảng cho sự hiệp nhất trong chân lý của các tôn giáo đích thực. Chúa hiện diện trong những con người thiện tâm. Ai có thiện tâm là thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, cho dù mỗi tôn giáo đều có những giáo lý tôn chỉ khác nhau, nhưng tất cả đều quy chiếu về Thiên Chúa, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cái não trạng tự hào này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa đã bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Vì thế, hãy cùng nhau ngồi lại lắng nghe ý Chúa và chọn đứng về phía Chúa, thì ắt các bất đồng sẽ được lần hồi giải quyết, chuyện bế tắc có cơ may tìm ra lối thoát, bởi hoa quả của thần khí chính là bác ái, bình an, nhẫn nhục, hoan lạc, nhân hậu và tha thứ. Lạy Chúa, Ngài là đấng làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ dữ. Loài người chúng con là anh em với nhau vì Thiên Chúa là cha của mọi người. Xin cho chúng con biết trân quý và yêu thương những ai nhận biết và yêu mến Ngài, cũng như những ai chối bỏ và thù ghét Ngài. Vì Kinh Thánh cũng khuyên rằng, hãy để bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất với nhau trong một thân thể. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.